Vì một Việt Nam hùng cường.
Vì một Việt Nam hùng cường.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nội dung nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị quốc gia lần đầu tiên được đề cập trong văn kiện của Đảng khi bàn về chủ trương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn. Điều đó cho thấy, trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, vấn đề quản trị quốc gia được đặc biệt quan tâm, trong đó năng lực quản trị của cán bộ các cấp được xem là yếu tố quyết định trong phát triển đảm bảo cả yêu cầu nhanh và bền vững. Bài viết Chuyển đổi tư duy quản lý nhà nước sang quản trị quốc gia của biên tập viên Mỹ Hà. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chính sách không thể ban hành từ trên xuống. Chính sách phải có sự tham gia của người dân, cả trong hoạch định và giám sát thi hành để thấu hiểu nguyện vọng của người dân. Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, diễn đạt ngắn gọn dễ hiểu về khái niệm quản trị quốc gia. Nếu quản lý nhà nước là một khái niệm hẹp về vai trò của nhà nước tác động lên các đối tượng lĩnh vực quản lý, thì quản trị quốc gia là một khái niệm rộng hơn nhiều để thực thi quyền lực của một nhà nước.
Nâng cao năng lực quản trị quốc gia thì rõ ràng là mình phải tuân thủ các nguyên tắc. Thứ nhất là bảo đảm pháp quyền, hai bảo đảm minh bạch, ba là bảo đảm trách nhiệm giải trình, bốn là bảo đảm sự tham gia người dân. Bây giờ muốn người dân tham gia thì cái đầu tiên là phải có quy định của pháp luật, tức là phải thể chế hóa cái sự tham gia của người dân. Thì là luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế, phải tham vấn được. Sau nữa là người dân nói chung, chuyên gia, còn người dân tham gia giám sát ấy, thì mô hình của mình là thông qua mặt trận.
Thực tiễn phát triển trên thế giới cũng cho thấy, nhiều quốc gia có bước phát triển thần kỳ nhảy vọt trong những thập niên qua như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, nhưng lại có những nước vẫn trong nghèo đói. Sự khác biệt nằm ở chính năng lực quản trị quốc gia của từng nước. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, Viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, trong thực thi năng lực quản trị quốc gia, thể chế đóng vai trò quan trọng, kế đến là năng lực cán bộ. Trong những nhiệm kỳ gần đây, có rất nhiều chính sách tốt, khơi thông được nguồn lực cho phát triển như việc phát triển thủy điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, chính quá trình thực thi đã tiềm ẩn những nguy cơ lớn, chẳng hạn như khả năng phê duyệt quy hoạch không tốt dẫn đến quá nhiều thủy điện nhỏ. Quá trình thực hiện lại chưa làm được việc giám sát để xảy ra mất rừng, khai thác khoáng sản tràn lan. Những sự cố như thủy điện Rào Trăng Ba rõ ràng là bài học phát triển đau xót để nhìn nhận rõ hơn vai trò của tăng cường năng lực quản trị quốc gia. Trong đó, quan trọng là vấn đề chất lượng cán bộ quản lý và thực thi pháp luật.
Cái quản trị quốc gia nó phải được thể hiện trong tất cả cái quản trị của tất cả mọi người trong các cấp, từ cấp cơ sở đến cấp trung ương, cấp cao đương nhiên là quan trọng hơn. Muốn để cái quản trị quốc gia mà có thể ta đào tạo đúng người, bổ nhiệm đúng người, tức là vấn đề đánh giá hiệu quả thực tiễn. Cái hiệu quả thực tế của những người thu lại chính là cái quản trị của họ tốt. Thế nhưng mà rất nhiều người thì tức là bằng cấp rất đủ, chứng chỉ rất đủ, nhưng mà quản trị trực tiếp, tức là cái hiệu quả trực tiếp rất kém. Đấy là vấn đề quản trị. Đấy, cho nên là lần này tôi nghĩ trong cái cấp chiến lược thì càng cần chú ý vấn đề quản trị quốc gia. Mà muốn thế thì đầu tiên phải hãy đánh giá lại quá trình cũ của họ, xem là họ làm được đến đâu, cái thực tiễn họ thu được cái gì, chứ không chỉ căn cứ vào bằng cấp.
Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội nhiệm kỳ Đại hội 12 cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm đề ra. Nền tảng kinh tế vĩ mô, khả năng chống chịu của nền kinh tế chưa thật vững chắc. Năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế còn hạn chế. Những lĩnh vực cơ bản như phát triển nông nghiệp vẫn còn những yếu tố thiếu bền vững, tăng trưởng chưa vững chắc. Phát triển công nghiệp chủ yếu theo mục tiêu ngắn hạn, chưa tạo ra được ngành công nghiệp trong nước có năng lực cạnh tranh cao, chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt. Sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, giá trị gia tăng thấp. Kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, trình độ quản trị và công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động thấp, mức độ sẵn sàng và liên kết khu vực đầu tư nước ngoài hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu. Tất cả những yếu tố đó cho thấy, để tạo nên một mô hình tăng trưởng hiệu quả và bền vững, nâng cao năng lực quản trị quốc gia là yếu tố cấp thiết để nâng cao sức cạnh tranh với các nền kinh tế thế giới. Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội nhận định, nâng cao năng lực quản trị quốc gia không thể tách rời yêu cầu về chất lượng cán bộ.
Thứ nhất ấy, đó là cái nhân sự chủ chốt của cái bộ máy quản lý phải là những người am tường về khoa học quản lý, thông tuệ về tri thức trên mọi lĩnh vực thì anh mới hiểu được vấn đề mà anh quản lý và đối tượng anh quản lý. Tôi muốn nói đến chất lượng cán bộ số 1. Cái thứ hai nữa là thể chế chính sách. Làm sao đấy vừa một mặt đấy là bảo đảm được cái duy trì trật tự quản lý xã hội theo cái mục đích của nhà nước, theo cái nguyện vọng chung của đa số. Nhưng mặt khác ấy là phải giải phóng được mọi nguồn lực. Cái thứ ba ấy đó là trao cái quyền tự chủ cho đối tượng quản lý để khơi thông cái thế mạnh của họ. Khi mà anh mở rộng cái quyền của nhà nước thì định hướng về mục tiêu thôi. Người ta gọi là phân quyền, mạnh mẽ cái phân quyền, phân cấp.
Thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tình hình chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội tăng lên. Tuy nhiên trong giai đoạn tới, nền kinh tế phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro như nguy cơ mắc bẫy thu nhập trung bình và khả năng tụt hậu xa hơn về kinh tế vẫn là thách thức lớn. Vì vậy, yêu cầu đổi mới sáng tạo về hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc gia bằng hệ thống pháp luật cởi mở là bệ phóng cho các ý tưởng sản xuất kinh doanh là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, năm 2020, việc kiên cường chống chọi với dịch COVID-19 với mức tăng trưởng dương dù không đạt được mục tiêu đề ra cũng đã là một phép thử lớn về khả năng quản trị quốc gia, thể hiện ở việc minh bạch thông tin và lắng nghe tiếng nói của người dân.
Trong năm 2020 mà chúng ta rút ra được một cái bài học rất lớn và về năng lực cạnh tranh cũng như là năng lực chống chọi của chúng ta lúc đầu khi được đánh giá là ở mức yếu. Tức là lúc đầu là chúng ta lo ngại đây là một cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta. Nhưng đến năm 2020, qua năm 2020 thì để thấy rằng là mặc dù chúng ta ở quy mô như vậy, mức độ như vậy nhưng chúng ta cũng đã chống chọi được khá tốt với đại dịch COVID-19 và giữ được cái mức tăng trưởng dương 2,5, đây là một cái điều hết sức đáng quý. Trước đây thì trong các báo cáo thì thấy rằng là chúng ta phải đổi mới nông cơ cấu, đẩy mạnh công nghiệp, dịch vụ, giảm nông nghiệp. Những cái đấy thì trong cái xu thế phát triển chung, theo nguyên lý chung thì là đúng. Nhưng rõ ràng trong lúc khó khăn nhất thì chúng ta quay trở lại nhìn lại thì thấy rằng nông nghiệp là một cái gì đấy, nó như là một cái trụ đỡ rất vững cho tất cả chúng ta.
Chuyển đổi tư duy từ quản lý nhà nước sang nâng cao năng lực quản trị quốc gia chính là việc làm sao phải tạo ra được đột phá về luật pháp, cơ chế chính sách để khơi thông mọi nguồn lực tài chính, đất đai, con người. Làm sao để đổi mới sáng tạo phải trở thành một nguồn lực lớn mạnh trong từng người dân, doanh nghiệp, tổ chức. Ấy là cách để tổng hòa sức mạnh trong một giai đoạn mới của quốc gia, dân tộc.